Tứ Đại Thiên Vương tập thứ hai do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Do đây có thể biết Bồ Tát tu hành là vì chúng sanh, chẳng phải vì mình. Vì chính mình thì làm sao lại đi đến lục đạo? Biết đi đến cửu pháp giới chẳng có đạo lý này. Vì mình mà tu hành khẳng định là ở trong nhất chân pháp giới. Nhưng tại trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Viên Giáo Đại Thừa, nhất chân pháp giới và cửu pháp giới là một, chẳng phải hai. Cho nên vì người khác mới thật sự là thành tựu công đức chân thật của chính mình. Thí như hiện tại trong thế gian này, đã rất lâu, rất lâu đã sơ sót lời răn dạy của Thánh Hiền. Hầu như người hiện nay, cái gì gọi là Thánh Hiền, họ đã quên hết. Người trên 70 tuổi, anh cùng với họ nhắc đến, họ còn có một tí ấn tượng mơ hồ. 70 tuổi trở xuống đã không dễ có một tí ấn tượng này. 40 tuổi trở xuống thì rất khó khăn. Cho nên nói, trong ấn tượng của họ đối với nền giáo dục Thánh Hiền, cái danh từ này sớm đã không còn tồn tại. Trong cái tình trạng này, cho nên phải đề xướng Thánh Học Chi Đạo, đề xướng nền giáo dục của tôn giáo, giáo học. Trong nhà Phật nói là giáo hóa chúng sanh, đương nhiên là vô cùng vô cùng khó khăn. Thật sự giúp cho chư Phật Bồ Tát, giúp người giúp cho chúng sanh ít thật là ít, còn phá hoại thì có thể nói nhiều thật là nhiều. Phá hoại thánh giáo nhiều như lông bò. Thật sự tùy hỷ tán thán học tập như là long phụng sừng lân. Do bởi cái nhân tố này, cho nên cái thế giới này mới có kiếp nạn. Thật sự kiếp nạn là bởi do tại chỗ này chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn cứu vớt kiếp nạn của chúng sanh thì phải khôi phục lại lời răn dạy của Thánh Hiền. Chúng ta thật sự thực hành trên sinh hoạt mà nhìn xem, căn bệnh của người hiện nay tại chỗ nào? Tại ngu si, tại chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực phân biệt chân vọng, chẳng có năng lực phân biệt tà chánh, chẳng có năng lực phân biệt thị phi, thậm chí chẳng có năng lực phân biệt lợi hại được mất. Đây thật là đáng thương. Đối trị cái vấn đề này, chư vị thử nghĩ xem, ngoại trừ ra giáo dục còn có phương pháp gì có thể đối trị được không? Cho nên quy kết lại, chúng ta mới thể hội đến những vị cổ đại đức vì sao coi trọng nền giáo dục. Tại Trung Quốc, trong lễ ký có nói: kiến quốc quân dân, giáo học vì tiền. Kiến quốc là xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền. Quân dân là lãnh đạo bá tánh của toàn quốc. Quan trọng nhất là gì? Là nền giáo học. Chúng ta thử nhìn xem thời đại cận gần nhất từ Mãn Thanh sau khi diệt vong thành lập dân quốc. Thành lập dân quốc đến ngày hôm nay có hơn 90 năm. Hơn 90 năm, tại trong thời gian lâu dài như thế, đem nền giáo học đã sơ sót tại trong lịch sử Trung Quốc mỗi một triều đại. Kiến quốc đích thật vô cùng coi trọng nền giáo dục. Người Mông Cổ làm chủ Trung Quốc, Mãn Thanh làm chủ Trung Quốc, vì sao họ có thể thành công? Thành công tại nền giáo học. Vì sao dân quốc lại thất bại? Thất bại tại vì đã sơ sót nền giáo học. Nền giáo học này chúng ta đặc biệt phải chú trọng tại nền giáo học của luân lý đạo đức đã sơ sót. Ngày nay chỉ thiên trọng về khoa học kỹ thuật, thiên trọng về công thương nghiệp. Hậu quả của thứ giáo học này chúng ta hiện tại đã nhìn thấy. Toàn cả thế giới động loạn bất an, nhân tâm cảm giác đều chẳng có an toàn. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta có thật sự tư duy qua hay không? Cái nhân tố này chẳng có khác là đã mất đi lời răn dạy của Thánh Hiền. Đây là nguy cơ thật sự của người thế gian. Cổ nhân Trung Quốc có nói: ai mạc đại ư tâm tử, trong tâm chẳng có lời dạy của Thánh Hiền, tức là tâm tử rồi. Đây là một việc bi ai nhất, đáng sợ nhất. Tại vì sao? Bởi vì anh đã mất đi phân biệt chân vọng, mất đi năng lực phân biệt thị phi, tà chánh, lợi hại được mất. Đây mới thật sự là đáng bi ai. Hiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, đây là đức, là vĩnh hằng bất biến. Tại trong Phật pháp, Phật nói với chúng ta: tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, Bồ Tát lục độ, Phổ Hiền thập nguyện. Mỗi một điều đều là viên mãn của tánh đức lưu lộ. Đây cũng là vĩnh hằng bất biến. Thì như Quán Mục Thiên Vương trên tay cầm một hạt bảo châu không khác. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta, trong thế gian này, bất luận nó biến hóa như thế nào, bất luận loạn như thế nào, đại loạn chi thế, chúng ta có thể giữ lấy tánh đức bất biến. Trong loạn thế không khác, có thể tự mình thành tựu, đều có thể cảm hóa chúng sanh. Đây tức là tu đại hạnh. Người thanh niên thông thường của xã hội hiện đại không biết hiếu dưỡng cha mẹ, chúng ta phải giáo hóa chúng sanh như thế nào? thì phải làm tấm gương tốt, hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đã lớn tuổi, để cho họ, cuộc sống của họ, tuổi già của họ được bình an. Chẳng những trên phương tiện cuộc sống vật chất phải chiếu cố chu đáo, quan trọng nhất là cuộc sống tinh thần. Chẳng những một đời này của họ có thể sống được rất hạnh phúc, hy vọng đời sau phải được thăng lên. Không thể đọa lạc xuống trong lục đạo. Chúng ta có nghĩ đến những vấn đề này hay không? Cho nên chúng tôi muốn xây dựng thôn Di Đà đã muốn hơn 20 năm mà duyên chưa đầy đủ. Cái ý nguyện này chúng tôi không buông bỏ, chờ đợi cơ duyên thành thục. Chúng tôi tin tưởng người thế gian có phước báo này, tuy rằng nghiệp chướng của họ rất nặng, chướng duyên rất nhiều, chỉ cần chúng ta có lòng tin kiên định, quyết không xả bỏ, tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ, có thể đem sự việc này làm thành công, làm được tốt, làm tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ để cho xã hội đại chúng xem. Không nhất định là cha mẹ của mình, cha mẹ của tôi đều không còn, nhưng cha mẹ của rất nhiều người trong thế gian này đều còn. Chúng ta tôn trọng hiếu dưỡng cha mẹ của người khác, tức là hiếu dưỡng cha mẹ của chính mình, tức là giáo hóa tất cả chúng sanh hồi đầu. Tùy thuận tánh đức, lần này chúng tôi đến Nhật Bản để phỏng vấn, để tham học. Tại nơi đây, tôi nhìn thấy phía sau trên tấm biển viết bốn chữ Hòa Kính Sứ Hòa. Họ đối với chữ hòa vô cùng coi trọng. Tại nơi đây nhìn thấy rất nhiều đạo tràng, họ đem thầy của mình cúng dường tại trong điện đường chủ yếu. Còn Phật Bồ Tát thì cúng dường tại trong điện đường thứ yếu. Cố ý đem tôn sư trọng đạo hiển thị ra. Đây là giáo hóa chúng sanh. Hiện nay thế gian này chẳng có hiếu đạo, cũng chẳng có sư đạo, thì thiên hạ làm sao có đạo lý không loạn? Lời răn dạy của thánh hiền nhân là tại sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Người Nhật Bản coi trọng hiếu đạo. Chúng tôi khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy. Trước kia tại Trung Quốc, mỗi một gia tộc đều có ngôi từ đường. Hàng năm lễ tiết đều cử hành tế tổ. Tế tổ là gia tộc tụ hội quan trọng nhất trong một năm. Nhưng cái tụ hội tế tổ này hoài niệm lời răn dạy của tổ tông, thật sự làm công phu sám hối phản tỉnh, sửa lỗi tu thiện, hy vọng y theo lời răn dạy của tổ tông đều có thể làm được viên mãn. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Lúc chúng ta đến nhà trường học hành, cha mẹ giảng dò nhất định phải nghe thầy dạy bảo, cho nên chúng ta tiếp thụ lời dạy của thầy, tức là biểu hiện của hiếu đạo. Vì sao tiếp thụ lời dạy của thầy? Là nhờ cha mẹ chỉ dạy. Có thể tiếp thụ lời dạy của cha mẹ tức là đại hiếu. Cho nên chữ hiếu phía sau người Trung Quốc thêm một chữ thuận, hiếu thuận. Không thuận lời dạy của cha mẹ là đại bất hiếu. Nền giáo dục của thánh hiền tức là xây dựng trên nền tảng của hiếu kính. Tại trong Phật pháp, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện tức là dạy hiếu thân, dạy tôn sư. Cho nên cổ đại đức chỉ dạy cho chúng ta bộ kinh này là hiếu kinh của Phật môn, là nền tảng của Phật pháp đại thừa. Cho nên chúng ta phải biết noi theo cổ nhân, hướng về cổ đại đức học tập. Họ đều có thể làm tấm gương tốt. Họ tự mình tu hiếu đạo, dạy cho con cháu tôn kính thầy. Chẳng những dạy cho con cái, họ cũng chỉ dạy xã hội. Đây là đạo đức lưu lộ. Đây là thực hành đạo đức. Năm nay chúng tôi tế tổ tiên, cái duyên này đã thành thục. Chúng tôi tại Hồng Kông đã xây dựng một ngôi vạn tánh tiên tổ kỷ niệm đường. Đất đai của Trung Quốc rất rộng, có rất nhiều chủng tộc. Hiện nay thống kê tánh thị của Trung Quốc đại khái có hơn 22.000 tánh thịt thị. Tại xưa kia chúng ta chỉ nói bá gia tánh, bá gia tánh chỉ có hơn 450 tánh thị. Chẳng có nghĩ đến hiện nay tánh thị có hơn 22.000. Chúng tôi hiện nay có thể tìm được có hơn 12.000. Cho nên chúng tôi xây dựng một ngôi kỷ niệm đường. Mỗi một tổ tiên của gia tộc chúng tôi đều cung phụng một bài vị. Năm nay tiếc đồng chí, chúng tôi lần đầu tiên cử hành tế tổ. Chúng tôi là tế toàn quốc tổ tiên của mỗi tánh thị. Đây là đề xướng hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên, không quên lời dạy của tổ tiên đối với hậu nhân. Chúng tôi hy vọng có duyên phần thật sự xây dựng một thôn Di Đà như lý như pháp, làm ra tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ, để cho chúng ta trong một đời này ghi nhớ lời dạy của Thầy, đảng phong, đảng khai phong khí, bất vi sư. Đây là việc tốt, là trong một đời này của chúng ta đối với tổ tông, đối với thầy, đối với xã hội, đối với chính mình, thật sự đã làm được một tí việc tốt ở trong đời loạn thế này. Nếu như có thể giúp cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh phải nhờ có duyên phần, không có cái cơ duyên này, chúng ta có thể làm được nhiều như vậy thì cũng không tệ. Quan trọng nhất là tự mình phải nắm phần chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Quả nhiên như lý như pháp mà tu hành, cái mục tiêu này mà có thể làm được, chỉ cần anh đi theo phương pháp lý luận của kinh điển mà làm. Lúc tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ đã nói với quý vị, nếu y theo kinh Vô Lượng Thọ đều làm được 100%, đạo lý bên trong tôi đều hiểu, tôi tin tưởng, tôi y giáo phụng hành, làm được 100%, khẳng định là anh vãng sanh thượng thượng phẩm. Nếu làm không được 100%, tôi có thể làm được 90%, thì anh thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, thì anh thượng phẩm hạ sanh. Như vậy dần dần hạ thấp xuống, thấp đến hạ phẩm hạ sanh, anh phải làm được 20%. Nếu 20% cũng làm không được, thì trong đời này của anh chẳng có cơ hội vãng sanh. Đây là sự thật. Cho nên kinh chẳng phải để cho anh niệm, cũng chẳng phải để cho anh giảng. Giảng được rất hay cũng vô dụng. Đây là xưa kia thầy Lý thường thường giảng dò chỉ dạy cho chúng tôi, kinh phải làm, phải thực hành, thực sự nỗ lực mà làm, có thể làm được bao nhiêu thì anh làm bao nhiêu. Hy vọng mỗi năm có thể tăng trưởng. Đến lúc anh tuổi xế chiều, tôi cũng từng nói qua, anh có một ngày, anh có một tuần, thật sự có thể làm được 100%, thì anh có tư cách giảng sanh thượng thượng phẩm. Đây là không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Cơ hội hoằng pháp lễ sanh sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tự mình tu hành vãng sanh không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, là anh khẳng định có thể làm được. Tại sao không chịu làm? Tại trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có thể thời thời khắc khắc thể hội người giác ngộ, dụng tâm của họ, hành trì của họ, tự mình phải học tập như thế nào, thành tựu đạo đức của mình, thành tựu học vấn của mình, có rất nhiều người nói đến việc này, thì có cảm giác nói thì dễ, lúc làm thì quá khó. Không sai, lúc làm thì khó, nhưng cái khó này chẳng phải không thể khắc phục. Tự mình phải khắc phục là cổ đức nói, chẳng phải tôi nói. Công phu khắc kỷ là anh hùng, là hào kiệt, là Phật, là Bồ Tát, là Đại Thánh, Đại Hiền. Phàm phu làm không nổi, họ có thể làm nổi. Họ có thể buông bỏ vọng tưởng chấp trước của chính mình, không tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, có thể tùy thuận tánh đức. Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh. Cái gì gọi là tánh đức chúng ta không biết, nhưng việc làm của thánh nhân lưu lại số kinh điển này, những số kinh điển ấy tức là tánh đức tự tánh của chúng ta lưu lộ. Do đó chúng ta có thể tùy thuận kinh điển, tùy thuận lời răn dạy của thánh hiền, tức là tùy thuận tánh đức của chính mình thì là không sai. Cùng với chư Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau, cho nên kinh không thể không niệm, không thể không cầu giải. Chẳng những phải cầu giải, phải thâm nhập. Phật trong kinh khuyến tấn cho chúng ta phải thâm nhập nghĩa thú. Anh giải được cạn chưa đủ, anh phải giải được sâu, anh phải làm được cho triệt để mới có thể cải biến chính mình, mới có thể giúp cho xã hội, giúp cho chúng sanh. Thử xem người đời những chỗ nào trái nghịch với tánh đức, chúng ta phải làm tấm gương tốt để cho họ xem, là một bổ khuyết và cứu chữa. Đây tức là vì tất cả chúng sanh tu đại hạnh. Quảng Mục Thiên Vương dạy chúng ta để tâm xem nhiều. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta nghe nhiều. Chỉ có xem nhiều, nghe nhiều mới có thể tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng đức năng, tăng trưởng phước đức. Đa Văn Thiên Vương bên trong ý nghĩa quan trọng nhất tức là trường thời huân tu, nhất là đối với xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay người thanh niên chẳng có tâm nhẫn nại. Học thứ gì đều hy vọng học đơn giản, phải là thời gian ngắn, phải nhanh chóng có thể học thành. Nếu nhìn thấy phân lượng nhiều một tí, cần phải nhiều thời gian thì họ nhàm chán. Đặc biệt là thánh giáo quyết định chẳng phải học một lần hai lần thì hiểu được, chẳng có cái đạo lý này. Cổ đại đức thân cận thiện tri thức ít nhất đều là 10 năm, đó là tánh lợi căn. Nếu người căn tánh trung hạ, chúng ta trong kinh điển nhìn thấy, chúng ta tại trong chuyện ký nhìn thấy, có rất nhiều người thân cận thầy mãi cho đến thầy qua đời, họ mới rời khỏi thầy. Thầy còn tại thế một ngày đều chẳng chịu rời khỏi. Trên thực tế học nghiệp và đạo nghiệp của họ sớm đã thành tựu, vì sao vẫn còn theo thầy? Chẳng có việc khác là hiện thân thuyết pháp để cho đồng học đến sau xem. thời gian thân cận Thầy càng lâu càng tốt. Đây là hiện thân thuyết pháp, tức là biểu hiện từ bi. Họ có thể thực sự thể hội đến tâm ý của Thầy, thực sự thể hội đến nghĩa thú nền giáo học của Đại Thánh Đại Hiền. Họ lấy thân làm phép tắc, lấy thân để hành đạo, để cảm hóa hậu học, để làm tấm gương cho người đời, vô cùng khó được. Sự tướng tuy rằng rất phức tạp, nói không hết. Quan trọng nhất là chúng ta phải nắm được nguyên tắc. Nguyên tắc cao nhất tức là tùy thuận tánh đức. Nếu thật sự có tâm vì khổ nạn chúng sanh, vì tất cả tạo tác tội nghiệp của chúng sanh, làm ra một hình dáng giác ngộ, làm ra một hình dáng hồi đầu, làm ra một hình dáng trì giới nhẫn nhục, cái công đức này vô lượng vô biên. Chẳng những có thể tiêu trừ tội nghiệp của chính mình, đồng thời anh có thể được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Đặc biệt là thời đại hiện nay, người chân tu đã ít. Nếu thật có một hai người thật sự phát tâm làm, cổ nhân nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý, chúng ta tự nhiên có thể tưởng tượng được tất cả chư Phật đều tán thán anh, tất cả chư Phật đều đang gia trì anh, là khẳng định đạo lý. Chúng ta tại sao không phát tâm, tại sao không thật sự mà học tập? Đa Văn Thiên Vương trên tay cầm cây dù. Cây dù là đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm, thành tựu thuần tịnh thuần thiện. Giờ đây có thể biết Bồ Tát từ sơ phát tâm đến tận Bồ Tát Địa. Tận Bồ Tát Địa tức là đẳng giác Bồ Tát. Bồ Tát Địa đã đến tột đỉnh, đã đến sau cùng tức là đẳng giác. Nói một câu khác, từ sơ tính vị đến đẳng giác vị đều phải thời thời phòng ngừa nhiễm ô. Bắt đầu học phải phòng ngừa nhiễm ô của kiến tư, nhiễm ô của trần sa, nhiễm ô của vô minh. Sau khi chứng được quả A-la-hán, nhiễm ô của kiến tư đã đoạn hết, nhưng vẫn còn có trần sa, còn có vô minh. Cho dù chứng được quả vị Bồ Tát, đã là pháp thân Bồ Tát, nhiễm ô của trần sa chẳng có, vẫn còn có nhiễm ô của vô minh. Cho nên Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta phòng ngừa nhiễm ô của vô minh, mãi cho đến ngôi vị đẳng giác, chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn, mới là thật sự thuần tịnh thuần thiện. Do đây có thể biết Thiên Vương hộ trì là hộ trì cho anh từ sơ phát tâm đến viên mãn thành Phật, điều chẳng rời khỏi anh. Cái ân đức này vượt hơn cha mẹ quá nhiều quá nhiều. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta chỉ là một đời, ân đức của Thiên Vương đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng có gián đoạn. Chúng ta tự mình phải hiểu, phải có thể thể hội. Chúng ta phải cảm ơn như thế nào? Chỉ có y giáo phụng hành, chúng ta biết ân đức của hộ pháp. Thì tâm báo ân mới có thể khởi sanh. Tri ân báo ân, chúng ta nhìn thấy trong Đại Trí Độ Luận, Phật chỉ dạy cho Nhị Địa Bồ Tát. Đây là đã đăng địa. Nhị Địa Bồ Tát tu hành có 8 phàm mục. Tri ân báo ân là một trong 8 phàm mục. Cho nên Nhị Địa Bồ Tát mới biết tri ân. Chúng ta thử nghĩ, thật sự tri ân chẳng dễ. Họ thật sự không biết ân. Cái tâm báo ân của họ làm sao mới khởi sanh? Chúng ta lấy xã hội hiện nay mà nói, ân của cha mẹ con cái có biết không? Không biết. Nếu nó biết, dĩ nhiên nó phải hiếu thuận. Tại sao nó không biết? Không người chỉ dạy. Ân đức của thầy thì khỏi cần nói, càng không biết. Tại thời xưa cha mẹ dạy cho con cái, biết ân đức của thầy, phải báo đáp thầy. Cho nên là nhờ cha mẹ dạy. Ân đức của cha mẹ là để thầy dạy, thầy dạy học trò, bảo với học trò. Ân đức của cha mẹ rất lớn, hai người chỉ dạy lẫn nhau. Hiện nay cha mẹ cũng chẳng nói đến ân đức của thầy, thầy cũng chẳng nói đến ân đức của cha mẹ, biến thành thể điều không biết. Cho nên chúng ta trong kinh Phật nhìn thấy Nhị Địa Bồ Tát mới thật sự hiểu rõ ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh. Đây mới thật sự hiểu rõ. Cho nên tâm báo ân tự nhiên mà sanh. Dùng phương pháp gì báo ân? Chỉ có tâm hành tùy thuận tánh đức, tùy thuận kinh giáo, y giáo phụng hành. Những năm gần đây chúng tôi đề xướng tứ hảo, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Dùng tứ hảo này để tổng báo ân, đại đức. Bên trong bao quát ân của cha mẹ, ân của thầy, ân của hộ pháp, ân của chúng sanh. Thấy điều bao quát cả. Người nỗ lực hành trì tứ hảo, người này mới thật sự là đệ tử của Phật. Cho dù họ chưa thọ qua tam quy, họ cũng chưa thọ qua ngũ giới, chúng ta thâm tâm tin tưởng tất cả chư Phật đều khẳng định họ là chân tử của Như Lai. Trồng thiện nhân được thiện quả. Chúng ta phải học Phật, phải học làm một người tốt. Trước tiên phải khẳng định. Phật trong kinh nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại đức của nhà Nho nói với chúng ta, nhân tánh bản thiện. lấy cái này làm nền tảng để tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chính mình. Phật lại nói với chúng ta, tâm lượng phải lớn, lượng lớn, phước lớn, tâm đồng hư không, lượng châu xa giới. Tâm chân thành của chúng ta biến hư không pháp giới, tâm thanh tịnh của chúng ta biến hư không pháp giới, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của chúng ta thảy đều châu biến pháp giới, bao dung tất cả chúng sanh. Nói lời tốt, nhan sắc phải nhu hòa, ngôn ngữ phải thành thật, thật sự làm được, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, không ý ngữ. Ý ngữ là nói lời thiêu dệt, có tâm lừa gạt người khác. Bốn điều này là đại giới của nhà Phật. Trong thập thiện nói bốn thứ: không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Trong ngũ giới chỉ nói một điều: không vọng ngữ. Câu không vọng ngữ này đem bốn câu trong thập thiện thể điều bao quát cả. Đây là đại pháp cơ bản của tu hành Phật pháp. Nếu có một điều làm không được, luôn cả nhập môn sơ học cũng không thể được, thì khỏi cần nói đến hướng thượng lên cao. Nói một câu khác, một giới này của Phật cũng là đạo lý cơ bản làm người. Một giới này làm không được thì mất đi thân người, không thể được lại thân người. Lúc nào thì anh mới được lại thân người? Thì lúc anh có thể nghĩ đến một giới này, có thể đem giới này thật sự nỗ lực mà làm, thì anh mới có thể được lại thân người. Do đây có thể biết quan trọng của một điều giới luật này. Làm việc tốt, cái gì là việc tốt? Khởi tâm động niệm, tất cả hành vi nhất định phải nghĩ đến đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích, đối với chánh pháp thường trụ thế gian có sự giúp đỡ. Đây là việc tốt. Nếu như đối với chúng sanh bất lợi, đối với xã hội bất lợi, đối với chánh pháp bất lợi, thì việc làm của anh là đại ác sự, chẳng phải tiểu ác sự. Chẳng những là hành vi, luôn cả khởi tâm động niệm đều phải nghĩ đến. Nếu tâm của chúng ta tốt, nó lời nói tốt, hành vi tốt, đây tức là người tốt. Người tốt là nhân trung chi bảo, người tốt là điều kiện cơ bản của chân đệ tử Phật. Nếu như không trở thành một người tốt, anh thử xem trong kinh điển, chúng ta thường đọc kinh đến câu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ thiện đó tức là đầy đủ tứ hảo mới gọi là thiện. Đệ tử Phật đều là người thiện, người bất thiện chẳng phải Phật tử. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật sự làm được tứ hảo thì nhất định được tứ đại thiên vương hộ trì. Tứ đại thiên vương bảo hộ, tứ đại thiên vương ủng hộ. Trong một đời này của chúng ta có thể thành tựu đạo nghiệp. Bài giảng hôm nay của chúng tôi thì đến nơi đây viên mãn. Cảm ơn quý vị.